Nhưng mà sự thật, cái tâm hướng ra ngoài để đi tìm tâm mỗi chúng ta, nó vẫn còn hay là nó đã sạch? Mình mà nghe nơi đâu có một bậc thầy đức độ tu hành đố đại chúng, nếu có phương tiện mình có muốn tới đó đảnh lễ không? Tới đảnh lễ tham vấn, thưa hỏi, ít ra cũng nhìn cái, thì như vậy đủ biết cái tâm của mình vẫn hướng tới một cái gì đó mà mình chưa có được. Còn những cái vị mà họ đã đầy đủ khi vô pháp đường mà nghe ông thầy sắp sửa cất lời giảng, cái đi bỏ đi ra hỏi tại sao, nói là cơm ngon không cần cho người no bụng. Nếu mà mình tự xài được của mình, đại chúng thấy cái gì mà mình có đủ rồi, xài rất đầy đủ, ai cho cái mình thôi cảm ơn. Bữa nào mà chuối mà mình đã cất một hai trái ở nhà rồi, rồi chia thêm trên qua đường nhiều nữa, cái ai mời thêm á, mình có lãnh nữa không? Nói thôi. Nhưng mà bữa nào thì mình sẽ thấy mà ai cho một trái mình mừng, là bữa đó mình không có trái nào hết. Thì khi nào ai cho cái gì, hoặc là mình phải đi xin một cái gì, biết mình đang thiếu. Như vậy khi còn đi tìm một cái pháp bên ngoài, phải biết là tâm này đang còn trống, đang chưa thấy được cái kho báu của mình. Không thấy trong kinh nói pháp pháp hình trạng gì, cái chân thật nó không có hình trạng thì làm sao hướng tới hoặc là đi tìm. Chỗ này chư tổ nhắc hồi mà vẫn mình không chừa cái tâm hướng ra ngoài để đi kiếm. Cho tới mình nỗ lực tu tập cũng vậy, mình tu để thành một cái gì đó, để được an định, để có một vài cái phút đặc biệt trong khi ngồi thiền. Mà tất cả những cái đó đều là những tướng trạng, tướng trạng thì đến rồi đi. Còn cái chân thật mà mình hằng thấy hằng nghe không bao giờ thiếu vắng, như là không khí mình thở, thì đại chúng có bao giờ để ý không khí mình thở không? Mình không hề biết, cho tới ngày đẹp trời nào nghẹt mũi hoặc là bị ngạt thở, tức ngực, tim thắt hay gì đó, lúc đó mới biết là mình cần cái không khí biết bao. Hỏi, nếu như vậy hoàn toàn không cần tìm kiếm. Đáp, nếu như thế thì đỡ hao tốn tâm lực. Nếu mà không có đi cần tìm kiếm gì nữa, thì đây là một câu hỏi lại. Nếu mà Ngài nói như vậy thì không cần tìm kiếm gì nữa sao? Và đáp là nếu mà không tìm kiếm thì đỡ mất sức, đỡ hao tốn tâm lực. Có một vị tăng tên là Linh Giác ở Thường Châu hỏi quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương: phát tâm xuất gia vốn nghĩ cầu Phật, xin hỏi nên dụng tâm thế nào mới được? Đây là cái câu chung của chúng ta này. Khi mình phát tâm xuất gia là mình chỉ cầu thành Phật thôi. Nhưng mà bây giờ con tu hành còn trật ruột quá, thì xin Thầy chỉ cho con nên dụng tâm thế nào. Ông Thầy nói, chẳng có tâm để dụng thì thành được Phật. Đấy, người học trò mới hỏi, không tâm để dụng, ai là người thành Phật? Ông Thầy đáp, vô tâm tự thành, Phật cũng vô tâm. Cái câu là vô tâm tự thành, Phật cũng vô tâm. Nhớ cái câu của vua của Điều Ngự Giác Hoàng là trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Chỉ sợ là cái tâm của mình nó có trong mọi lúc. Thật ra nếu mà mình thường thường nhìn lại, chỉ để nhìn cái chỗ tâm của mình nó đã có như thế nào, là đại chúng sẽ thấy mình tiến được một bước khá rồi đó. Thường á, nó có mình không biết, là mình mắc chạy theo rồi. Ai nói gì đâu, hoặc là ai xử với mình thế nào á, cái ngay đầu tiên là mình cắm đầu, mình bị dính theo cái câu đó, cái việc đó. Cái mình nói ào ào, hoặc là mình phản ứng ào ào một lúc. Thì cái người nào mà có tu á, cái tỉnh nhanh hơn chút. Có nghĩa là vẫn bị cảnh chuyển, vẫn buồn, vẫn giận, vẫn vui, vân vân. Nhưng mà xong rồi nhớ lại liền và tự cười thầm với mình. Thì cái thấy cái chỗ có tâm đó là sự tu tập. Và nếu mà cứ mỗi lần nó khởi lên cái mình thấy, cái mình buông, khởi lên thương, giận, mừng, ghét, đại chúng thấy mình phản ứng với cái hoàn cảnh bên ngoài nhạy hay là không nhạy? Nhạy không? Nó rất là nhạy, nhạy lắm. Người ta nói một cái gì hơi hám một chút là mình đã thấy, đã biết rồi. Thì bây giờ thay vì mình chạy theo cái đó liền, cái mình xoay trở lại, mình thấy cái chỗ có tâm đó của mình, cái mình buông. À, mình thấy mình khởi như vậy là đối đãi, là theo tình, theo cảnh, cái mình buông. Cái cứ thấy như vậy hồi, cái từ từ nó tới cái chỗ không tâm. Thì lúc đó có cần tu hành gì nữa không? À, đại chúng cũng hiểu rồi là nếu tâm tự thanh tịnh lặng lẽ thì vô tâm tự thành, Phật cũng vô tâm. Hễ chỉ cần nó vô tâm, nó tươi mát như vậy, tự nó đã là đầy đủ. Và Phật cũng vô tâm là ngay cả cái Phật á, cái quả vị Phật, cái giác đó, nó cũng tự nhiên như vậy, không phải do hướng tới mới thành được cái ông Phật đó. Cho nên không tâm, chẳng có tâm để dụng thì được thành Phật. Như vậy ở đây nếu mà hoàn toàn không cần tìm kiếm thì đỡ hao tốn tâm lực. Còn đi tìm cũng chỉ phí thời gian vô ích thôi. Như hồi đó cô nói đó, ai mà đi kiếm một cái đôi vớ, kiếm hồi tới hồi dòng lại thấy là hai chiếc vớ đã mang vô trong một chân, là nó không có đi đâu hết, nó ở ngay trong chân của mình đó. À, người hỏi, nếu như thế thì lẫn thành đoạn tuyệt, không thể là không. À, nếu mà nó không kiếm, không tìm gì hết thì như vậy nó thành dứt mất rồi. Mà dứt mất á, thì nó là không, mà nếu không á, thì đâu có đúng, không thể là không được. Đáp, ai dạy kia không? Kia là cái gì mà ông nghĩ tìm kia? À, ông thầy ông mới nói là ai dạy ông là không hồi nào đâu. Tại vì trong đầu của ông luôn luôn có một cái quả vị Phật để thành, có một chuyện nỗ lực để tu cho thành Phật. Bây giờ biểu bỏ cái tâm đó đi, chỉ cần bỏ cái tâm đó thôi thì cả một cái tâm thênh thang nó sẽ hiện bày. Đâu có phải là không. Đó. Ví dụ như ha, trên cái bức vách này chúng ta thấy có một cái tượng ở đây, có một cái bức tranh lớn tượng Phật ở đây. Thì chúng ta nhìn lên là chúng ta thấy tượng Phật thôi. Thì bây giờ nếu mà nói thôi bây giờ thỉnh tượng Phật này đi chỗ khác, thì người hỏi mới nói là ủa, thỉnh tượng Phật đi rồi cái nó không sao, nó không có gì sao? Thì nó vẫn là một cái bức vách. Cũng như cái bầu không gian này, mà nếu mà mình dẹp hết, nó vẫn còn lại một cái bầu không gian thênh thang, chứ đâu phải là không có gì. Nhưng mà khi nói câu đầu á, nói nôm na là ai nói không hồi nào đâu, thì lại sợ người nghe kẹt vào cái chấp có. Cho nên nói tiếp, mà cái chỗ đó là cái gì mà ông nghĩ phải đi tìm? Có nghĩa là không không phải, nhưng mà có cũng không phải. Nó không phải là một vật gì, có một cái gì để đi tìm hết á. Người hỏi mới nói, đã không cho tìm, cớ sao lại nói chớ đoạn kia? À, không cho tìm tức là dừng lại. Mà dừng có nghĩa là đoạn, theo như người này hiểu. Hễ biểu dừng dứt tức là đoạn. À, nhưng mà sao là chư tổ đều nói là chớ có đoạn? Thì đáp, nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn? Là tôi chỉ nói ông đừng có tìm thôi, như là nói biết vọng không theo vậy đó. Chứ đâu có biểu ông đoạn, không có cái gì đoạn hay không đoạn hết. Nhưng mà cái tâm khởi đi kiếm, đi tìm là sai, thì bây giờ buông cái tâm đó xuống, thôi cái tâm đó, chứ không biểu ông đoạn cái gì hết á. Ông có thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó?